nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc cách mạng tháng 10 Nga. Chủ tịch Nikita Khrushchev của Liên Xô đã dành cho ba ký giả Mỹ một cuộc phỏng vấn gần 4 tiếng đồng hồ. Với một giọng nói ôn tồn và thao thao bất tuyệt, Chủ tịch Khrushchev đã có câu trả lời cho tất cả mọi vấn đề. Sau 3 giờ tranh luận, ông ta còn tươi tỉnh hơn bao giờ hết, và có vẻ càng nói thì ông càng dồi dào sức khỏe hơn. Thế nhưng bầu khí bỗng trở nên căng thẳng khi một ký giả Mỹ đặt câu hỏi như sau. Thưa ông Tổng Bí Thư, ông thường ám chỉ đến Thiên Chúa, đến linh hồn, đến sự tự do tâm linh mà chủ nghĩa cộng sản cho phép. Thế thì làm sao giải thích được sự kiện một thanh niên có tín ngưỡng không được đề bạt thăng cấp trong đảng? Chủ tịch Khrushchev trả lời như sau. Vì tình cảnh không tương hợp, chúng tôi là những người vô thần. Chúng tôi sử dụng danh Chúa để nguyền rủa ông Kitô. Đó chỉ là một thói quen. Chúng tôi là những người vô thần. Giọng nói của ông Khrushchev to dần. Một dòng máu đỏ từ chiếc cổ to béo của ông tràn dần dần lên mặt. Ông chủ của Điện Kremlin đã tìm ra một đối thủ đáng làm cho ông nổi cơn lôi đình. Ông ta gần như la to lên, tay cầm dao rọc giấy quơ quơ như một nhạc trưởng đánh nhịp đang đến một đoạn nhạc hùng tráng nhất của bài hòa tấu. Ông thét lên, chúng tôi, những chính trị gia, chúng tôi là những người vô thần. Ba người ký giả Mỹ rất ngỡ ngàng trước sự giận dữ bất thần của ông ta. 3 giờ nói chuyện bình thản không làm cho họ ngờ trước sẽ có một vụ nổ lớn như thế. Nhưng sự giận dữ của Chủ tịch Khrushchev tỏ cho ba người Mỹ kia thấy rằng ai là kẻ thù mạnh nhất, đáng sợ nhất của ông. Thưa quý vị, các bạn thân mến, tin hay không tin, tín hữu hay vô thần, cách này hay cách khác, không ai có thể thoát khỏi vòng tay của Chúa. Chối bỏ và nguyền rủa cũng là một cách gọi danh Ngài. Thiên Chúa đã nhập thể nơi Chúa Giêsu Kitô. Từ nay, danh Chúa chính là Giêsu Kitô. Giáo hội thời các tông đồ cũng gọi Ngài cách đơn giản là tên, là danh. Đây là cách gọi mà người Do Thái thường dùng để thay thế cho từ Yahweh. Danh Giê-xu cũng chính là con người Giê-xu. Nhân danh Giê-xu, các tông đồ và ngay cả những kẻ không phải là môn đệ của Ngài cũng có thể chữa bệnh và trừ quỷ. Nhân danh Ngài, các tín hữu tập hợp lại. Nhân danh Ngài, người ta đón tiếp những kẻ được Ngài sai đến, cho dẫu họ có nghèo nàn và bế mọn như trẻ em. Danh Chúa Giê-xu chính là Thiên Chúa nhập thể. Danh này đã bao lần và với những âm hưởng khó tả được thốt lên trên môi của Đức Maria mẹ Ngài, của các tông đồ, của tất cả những ai kêu cầu Ngài. Giê-xu, hàng triệu triệu người đã thốt lên danh đáng tôn thờ này với một lòng tin yêu vô bờ bến, như một tiếng kêu đầy âu yếm hay như một lời cầu cứu thất vọng. Trong nụ cười của trẻ thơ hay trong tiếng thở nhẹ của người hấp hối. Và có biết bao nhiêu người đã chết hầu danh ấy được tôn kính, được thờ phượng hoặc vì không muốn bị từ rẫy. Nhưng danh Giê-xu cũng có thể bị lạm dụng hay kêu lên một cách vô cớ. Giáo dân thứ ba đã nghiêm cấm việc kêu tên Chúa một cách vô cớ. Có nhiều cách xúc phạm đến danh Chúa, nhưng chắc chắn làm ố danh Chúa vẫn là sự xúc phạm thông thường nhất nơi những người mang danh Chúa. Mang danh Ngài là tuyên xưng Ngài là tất cả, nhưng sống như thể Ngài không hiện diện bên cạnh, phải chăng đó không là một sự xúc phạm đến danh Ngài? Mang danh Ngài nhưng lại hành động hoàn toàn ngược lại với giáo huấn và tinh thần của Ngài, phải chăng đó không là một cách kêu tên Ngài vô cớ? Sống như thế không chỉ là ố danh sự đạo, mà chính là làm ố danh Chúa, là xúc phạm đến chính Chúa. Ước gì lời sau đây của Thánh Bernardo trở thành câu tâm niệm và châm ngôn hướng dẫn người tín hữu Kitô chúng ta trong từng phút từng giây của cuộc sống. Giê-xu là mật ngọt ngào cho miệng lưỡi, là âm điệu du dương cho tai nghe, là tiếng hát hỉ hoan cho cõi lòng.
Chúa cha che đưa con về.